Chính phủ Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Việt Nam kết tội và tuyên án 8 thành viên của Tổ chức Xã hội Dân sự Hiến pháp lên tới 40 năm tù giam, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 13 tháng 8. Nhóm 8 người có tên Hiến pháp bị đưa ra xét xử hôm 31 tháng 7 tại một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam với bản án nặng nhất là 8 năm tù và thấp nhất là 2 năm rưỡi, với cáo buộc phá rối an ninh theo Điều 118 Bộ Luật Hình sự 2015. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nói trong một thông cáo ra hôm 13 tháng 8 rằng mặc dù chúng tôi nhận thấy chính phủ Việt Nam thực hiện một số bước tích cực về nhân quyền ở một số khu vực nhất định ở Việt Nam trong vài năm qua, nhưng chúng tôi vẫn quan ngại về xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ và những bản án nặng nề đối với những nhà hoạt động ôn hòa kể từ đầu năm 2016. Người phát ngôn nói trong tuyên bố được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ rằng Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tất cả những ai bị giam giữ bất công và cho phép những cá nhân ở Việt Nam được bày tỏ quan điểm của họ một cách tự do mà không sợ bị trả thù. Theo truyền thông trong nước, các thành viên của nhóm Hiến pháp là những người có tư tưởng bất mãn với chính quyền, thường xuyên tiếp xúc với các thông tin có nội dung xấu trên mạng xã hội và kích động lôi kéo người tham gia biểu tình thông qua các chia sẻ trên Facebook. Thông báo cùng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ còn nói rằng các xã hội tự do và rộng mở trên toàn thế giới được củng cố mạnh mẽ khi các cá nhân thực hiện quyền tự do biểu đạt. Bà Ortagus nói trong tuyên bố rằng chúng tôi thúc giục chính phủ Việt Nam đảm bảo rằng các hành động của mình nhất quán với các điều khoản về nhân quyền nêu trong Hiến pháp Việt Nam cũng như các nghĩa vụ và cam kết quốc tế.
Dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Alan Lowenthal vừa cho biết ông đang thực hiện việc bảo trợ cho tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa, nhà hoạt động vì môi trường, đang thụ án tù 7 năm tại Việt Nam. Phát biểu tại một hội luận trực tuyến về nhân quyền Việt Nam hôm 7 tháng 8, dân biểu Alan Lowenthal, đại diện cho địa hạt 47 của bang California, nói hiện có hơn 200 tù nhân lương tâm và tôn giáo và việc chính quyền Việt Nam trấn áp ngày càng mạnh tay đối với nhà bất đồng chính kiến là điều đáng báo động. Hiện tôi đang thực hiện việc bảo trợ cho một tù nhân lương tâm nữa, đó là anh Nguyễn Văn Hóa. Ông Lowenthal nói rằng ông Nguyễn Văn Hóa là một thanh niên công giáo viết blog và lên tiếng hỗ trợ cho các gia đình ngư dân trong việc yêu cầu đền bù thiệt hại do công ty Formosa gây ra ở khu vực biển miền Trung Việt Nam. Phát biểu tại hội luận Ngày vận động cho Việt Nam do tổ chức BBSOS tổ chức, ông Lowenthal nói
Nguyễn Văn Hóa stood up and championed their cause.
Anh ấy bị bắt chỉ vì đứng lên bên vực cho người dân và hiện nay đang phải thụ án tù 7 năm sau một phiên tòa kéo dài chỉ một ngày vào hồi tháng 11/2017 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Từ Hà Tĩnh, bà Nguyễn Thị Huệ, chị của anh Nguyễn Văn Hóa, nói dưới VOA.
Rất là vui và rất là cảm ơn nghệ sĩ người đã đứng ra hỗ trợ cho em Hòa đối với bản thân hồi chị gái cũng giống như bản thân của Hòa sẽ rất là vui mừng khi nghe được tin này ạ. Đấy thì cùng gia đình có làm đơn xin được bảo trợ cho Hòa đó. Đối với cái xã hội như thế này mà một người trẻ như Hòa mà dám đứng lên để lên tiếng và đưa được những cái sự bất công ra xã hội để cho tất cả thế giới trong và ngoài nước được biết đến những cái đất nước mà đang bị ảnh hưởng những cái nước khác đó là điều đó là đối với gia đình là rất là cảm phục. Mà tất cả những người mọi người đều là ủng hộ những cái việc làm của em Hóa. Còn đối với cái bản án mà phía của Hà Tĩnh mà đưa ra cho Hóa đối với bản án như vậy rất là nặng nề.
Dân biểu Lowenthal, thành viên của Ủy ban Nhân quyền Tim Lantos và ủy viên điều hành của Ủy ban Nhân quyền Hạ viện cho biết, tù nhân Nguyễn Văn Hóa là người mới nhất mà ông bảo trợ sau khi đã bảo trợ thành công cho ba tù nhân lương tâm trước đó là mục sư Nguyễn Công Chính, nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung và luật sư Nguyễn Văn Đài, cũng như liên tục vận động trả tự do cho cố hòa thượng Thích Quảng Độ. Liên quan đến công dân Hoa Kỳ Michael Nguyễn đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm 12 năm tù với cáo buộc lật đổ chính quyền, dân biểu Lowenthal cho biết rằng ông sẽ tiếp tục nỗ lực cùng với dân biểu Kathy Porter để vận động Việt Nam trả tự do cho Nguyễn.
Bộ Y tế Việt Nam hôm 13 tháng 8 thông báo có thêm 3 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số người chết vì virus xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc lên 20. Tin cho hay tất cả các nạn nhân mới nhất này đều liên quan tới tâm dịch bùng phát từ cuối tháng 7 là Đà Nẵng và cả ba đều có bệnh nền. Cơ quan Y tế Quốc gia cũng xác nhận thêm 25 ca nhiễm mới, đa phần ở miền Trung Việt Nam, tăng tổng số người mắc bệnh trên toàn quốc tới nay là 905 người. Thống kê chính thức cho thấy ít nhất 430 người trong số đó có liên hệ tới đợt bùng phát COVID-19 ở Đà Nẵng. Theo Cổng Thông tin Chính phủ, các chuyên gia y tế đầu ngành ở Việt Nam đã được cử vào khu vực miền Trung để tăng cường dập dịch, nhất là ở Đà Nẵng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 7 tháng 8 nói tại một cuộc họp phòng chống COVID-19 rằng 10 ngày tới là cao điểm dịch ở Việt Nam và chính quyền địa phương cần phải quyết liệt ngăn chặn virus corona lây lan trong cộng đồng, theo VGP News. Trong một diễn biến liên quan, VN Express đưa tin rằng Đà Nẵng thời gian qua đã xử phạt hơn 400 người vi phạm các quy định về phòng chống và ngăn chặn virus corona lây lan, trong đó có tụ tập đông người và không đeo khẩu trang.
Bà Kelly Cox, một phụ nữ Mỹ đang sinh sống tại Việt Nam, tình nguyện hiến huyết tương để cứu chữa bệnh nhân COVID-19. Bà Kelly Cox quê ở Texas, Hoa Kỳ, từng là giám đốc quốc gia của tổ chức Habitat for Humanity, một tổ chức hỗ trợ xây nhà mới và sửa chữa nhà cho các hộ dân gia đình có hoàn cảnh khó khăn và hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về phát triển môi trường sống lành mạnh tại Việt Nam và cũng từng bị nhiễm COVID-19, quyết định hiến huyết tương để cứu bệnh nhân COVID-19 khác tại Việt Nam. Báo Lao Động cho biết khi nghe tin Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương kêu gọi người từng bị COVID-19 hiến huyết tương để điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, bà Cót hôm 11 tháng 8 đã bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội đăng ký hiến huyết tương. Vào tháng 3 năm 2020, sau khi trở về Việt Nam từ chuyến công tác tại các quốc gia châu Âu, thì bà được đưa vào khu cách ly ở Củ Chi và sau đó được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Bà được xác định là bệnh nhân COVID-19 thứ 83 ở Việt Nam. Trả lời phỏng vấn VOA vào tối ngày 13 tháng 8, bà nói bà kỳ vọng rằng việc hiến huyết tương của bà sẽ hữu ích, nhưng bà chia sẻ rằng xét nghiệm sàng lọc ban đầu cho biết huyết tương của bà không đủ mạnh nên không đáp ứng được yêu cầu. Tôi rất thất vọng, bà viết cho VOA qua tin nhắn. Trước đó, trang Hà Nội Mới dẫn lời bà Cót nói bà có mặt từ sáng sớm ngày 12 tháng 8 ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Tôi biết có nhiều bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam không có được may mắn như tôi. Đang trong tình trạng nặng, biết mình có thể giúp được họ, tôi liền đi ngay. Bà Cox sinh ra ở thành phố Sugarland, bang Texas, có nhiều năm gắn bó với tổ chức thiện nguyện Habitat for Humanity. Bà làm việc cho tổ chức này ở các chi nhánh khu vực châu Âu, Trung Á, Bangladesh, Việt Nam, Philippines và Malawi. Bà Cox chia sẻ với báo chí rằng bà đã sống ở Việt Nam được 7 năm và xem đây là quê hương thứ hai của bà.
Một con tàu mang cờ Việt Nam bị mắc cạn tại vùng biển ngoài khơi Philippines khi đang trên đường chở gạo tới thành phố Davao, theo tuần duyên Philippines cho biết hôm 13 tháng 8. Tàu MV6 với 25 thủy thủ trên khoang đang chở gạo từ thành phố Hồ Chí Minh bị mắc cạn trong khu vực giữa đảo Nagubat và đảo Liwagao thuộc tỉnh Antique của Philippines. Trong một loạt đăng tải trên trang Twitter chính thức, tuần duyên Philippines cho biết họ đã tìm cách ứng phó ngay khi được thông báo sự cố xảy ra hôm 13 tháng 8. Các nhân viên của tuần duyên Philippines ngay lập tức tới khu vực này để kiểm tra con tàu của Việt Nam xem có bị hỏng hóc nào có thể gây ra tràn dầu ra biển hay không. Theo như hình ảnh do tuần duyên Philippines công bố trên trang Facebook chính thức, con tàu của Việt Nam có tên MV Globe 6 Hải Phòng và thuyền trưởng điều khiển con tàu Nguyễn Hoài được tuần duyên Philippines trích lời cho biết thủy thủ trực đã ngủ gật khi sự cố xảy ra. Năm ngoái, một sự cố xảy ra liên quan đến các tàu cá Philippines, Việt Nam và Trung Quốc khiến truyền thông và người dân Philippines cảm kích vì hành động cứu mạng của tàu Việt Nam. Sự việc xảy ra vào tháng 6 năm ngoái khi một tàu cá của ngư dân Philippines bị tàu Trung Quốc đâm chìm trên khu vực gần bãi cỏ rong của quần đảo Trường Sa trên Biển Đông và 22 ngư dân trên tàu Philippines bị đâm chìm đã được một tàu cá của Việt Nam cứu vớt. Khi tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa hồi đầu tháng 6 năm nay, Philippines đã lên tiếng bày tỏ ủng hộ với một tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này, trong đó thể hiện sự đoàn kết với Việt Nam trước sự việc mà chính phủ Mỹ sau này lên án Trung Quốc là làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông.